Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Bắt đối tượng tung hô, xuyên tạc vụ khủng bố tại Đắk Lắk nhằm chống phá nhà nước. Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng người khuyết tật để trục lợi. Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5. Luật gồm 79 điều và có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra xác định Đào Thị Oanh, giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ ADIA, công ty trách nhiệm hữu hạn hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn S Global Việt và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn du học DO Việt Nam, cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu. Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 11 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng công ty Futu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Kế toán trưởng công ty Phương Diễm, Vũ Thủy Linh, Giám đốc công ty Alpha và Mai Thị Thu Hà, Giám đốc công ty Earth Vibert, về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3, điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quy định và lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với PVL, sinh năm 2002, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, về hành vi làm tàng trữ, phát tán thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, PVL sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia vào các hội nhóm phản động. Đối tượng này thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều bài viết bình luận có nội dung xúc phạm lãnh tụ, ủng hộ các tổ chức phản động, khủng bố lưu vong. Gần đây nhất, PVL lợi dụng khủng bố tại Đắk Lắk để đăng lên mạng xã hội nhiều thông tin có nội dung tung hô các tổ chức phản động, khủng bố lưu vong, chống phá Đảng, Nhà nước. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra mở rộng. Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả xảy ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng. Cụ thể, 3 bị can bị điều tra về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả gồm Huỳnh Thị Búp, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại ấp Minh Hưng, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; Đặng Thị Thúy Vân, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Đinh Xuân Tiến, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm Cầu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Hai bị can bị điều tra về tội tàng trữ, vận chuyển tiền giả gồm Nguyễn Tiến Quân, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Trần Đăng Quang, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai bị can bị điều tra về tội tàng trữ tiền giả gồm Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại số 14 Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng; Đàm Mai Tất Đạt, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ngày 24 tháng 6 năm 2022, Tổ công tác Công an thành phố Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 đô la Mỹ giả, mệnh giá 100 đô la Mỹ. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận số đô la Mỹ giả trên mua của một người tên Vân ở thành phố Hồ Chí Minh và dự định bán lại cho đối tượng khác hưởng lợi thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ của các đối tượng nhiều loại tiền ngoại tệ giả, gồm tiền đô la Mỹ giả, tiền đô la Singapore giả, tiền Turkmenistan giả với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Cùng trong ngày, Tổng cục Thuế đã ban hành công điện số 05/CD-TCT về triển khai Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nghị định quy định như sau. 1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau. A. Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. B. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. C. Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. D. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra, bao gồm cả trường hợp than khai thác, sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra, thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, thì thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng. 2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng. A. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 điều này. B. Cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 điều này. 3. Trình tự thủ tục thực hiện. A. Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm A khoản 2 điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi 8%, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền người mua phải thanh toán, căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. B. Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm B khoản 2 điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột thành tiền, ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng cộng tiền hàng hóa, dịch vụ, ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, đồng thời ghi chú, đã giảm, số tiền, tương ứng 20%, mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/QH15. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu nội dung nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ đến Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên biết nội dung của nghị định số 44/2023/NĐ-CP nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, vì siêu lợi nhuận nên có bị lực lượng chức năng bắt giữ, phải chịu hình phạt tù nghiêm khắc, các đối tượng tội phạm vẫn trăm phương ngàn kế tìm cách tuồn ma túy vào Việt Nam hoặc trung chuyển ra nước ngoài. Trước bối cảnh diễn biến phức tạp đó, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng đang đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, chủ động ban hành kế hoạch và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Thủ đoạn mới của tội phạm ma túy. Ngày 2 tháng 6, tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Phòng Kỹ thuật Hình sự PC09 của Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra lô hàng được vận chuyển từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không. Lô hàng gồm 2 thùng hàng, tổng trọng lượng khoảng 30 kg. Việc kiểm tra này vốn từ trước đó, trong quá trình làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không về kho hàng không kéo dài, lực lượng hải quan Hà Nội nghi vấn lô hàng này có chứa ma túy. Kết quả khám lô hàng cho thấy, lực lượng chức năng phát hiện trong mỗi thùng hàng có 10 hộp màu vàng. Trong mỗi hộp có một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi ketamin, tổng trọng lượng hơn 19 kg. Số ketamin này được ngụy trang, cất giấu dưới đáy của các hộp cacao, sau đó phủ bằng một lớp bột cacao lên trên các túi và đóng gói tinh vi, trà trộn lẫn với bánh kẹo và các mặt hàng tiêu dùng khác. Lập tức, lực lượng hải quan và công an Hà Nội đã tiến hành xử lý, điều tra vụ việc. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều vụ phát hiện bắt giữ ma túy được vận chuyển trái phép theo đường hàng không từ nước ngoài, đặc biệt là từ châu Âu vào Việt Nam thời gian qua. Ngày 30 tháng 1, Cục C04 phối hợp với lực lượng hải quan bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của Auchara Pimpawa, sinh năm 1974, quốc tịch Thái Lan, khi đối tượng này đang làm thủ tục quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng vật thu giữ 2,4 kg ma túy cocaine, giấu trong 4 cuốn truyện để lẫn trong vali, cùng một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Trao đổi về những diễn biến phức tạp này, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Đinh Quang Huy cho biết, thủ đoạn của các đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường hàng không ngày càng tinh vi, liều lĩnh và phức tạp. Bên cạnh việc sử dụng các phương thức thủ đoạn từng bị phát hiện như trà trộn, ngụy trang, cất giấu trong mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, gần đây lực lượng chức năng còn phát hiện thủ đoạn cất giấu trong máy móc, thiết bị, đồ gia dụng, hòng qua mặt lực lượng chức năng hoặc đóng trong các gói vật phẩm chứa định dạng, dễ che giấu như sô-cô-la, túi cà phê hòa tan. Các đối tượng buôn bán lợi dụng gửi qua đường hành lý xách tay của khách nhập cảnh, xuất cảnh, du học sinh, người đi công tác tại nước ngoài. Đặc biệt có những vụ việc các đối tượng còn lợi dụng người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo để vận chuyển ma túy nhập cảnh vào Việt Nam. Ông Đinh Quang Huy cho biết. Những xu hướng phức tạp. Nhận định của lực lượng hải quan Hà Nội về những diễn biến phức tạp, tình hình vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến hàng không từ nước ngoài vào Việt Nam cũng phù hợp với đánh giá mới đây của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, C04 Bộ Công an. Theo Cục C04, lợi dụng chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, hoạt động kinh doanh, giao thương khu vực biên giới giữa Việt Nam và các nước, lợi dụng chính sách quản lý rủi ro của thủ tục hải quan, làn xanh, làn đỏ, làn vàng, các đối tượng tội phạm về ma túy đã thuê các công ty logistics làm thủ tục hải quan điện tử để cất giấu ma túy vào các kiện hàng hóa, vận chuyển về Việt Nam qua đường hàng không, đường biển và đường bộ. Những ông trùm, bà trùm tổ chức tội phạm ma túy quốc tế triệt để lợi dụng công nghệ 4.0 để hoạt động, chỉ đạo toàn bộ đường dây kết nối toàn cầu mà không cần lộ diện trực tiếp. Đó là hệ thống các mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội máy chủ đặt ở một nước thứ ba, có tính bảo mật cao như Facebook, Zalo, Instagram, Viber, Telegram, WhatsApp, Line, WeChat, sử dụng SIM số điện thoại của nước ngoài. Những thủ đoạn chiêu trò này của các đối tượng tội phạm đã làm cho tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến đường bộ, đường biển, hàng không bưu điện diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn xu hướng gia tăng về tính chất mức độ. Bà trùm Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà, chính là ví dụ điển hình trong việc sử dụng công nghệ 4.0, điều hành toàn bộ đường dây phạm tội ma túy hoạt động từ nước ngoài về Việt Nam, chỉ đạo các mắt xích ở trong nước tiếp tục hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy, trong đó có cả đi nước thứ ba tiêu thụ. Đánh giá những diễn biến đáng lo ngại của tội phạm về ma túy, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cũng cho hay, thời gian qua, một lượng ma túy rất lớn vẫn được tập kết tại các địa bàn ngoại biên để tìm cách xâm nhập vào nước ta, gây áp lực lớn cho công tác phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng. Trên tuyến biên giới, mặc dù lực lượng chức năng đã xác lập nhiều chuyên án, bắt hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại, nhưng vì siêu lợi nhuận, các đối tượng ở bên kia biên giới vẫn tìm mọi cách thiết lập nhiều đường dây để vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam. Triệt đường dây tội phạm, xóa nguồn cung, giảm nguồn cầu. Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, tội phạm ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, gia tăng quy mô, tính chất phạm tội, địa bàn rộng và mang tính quốc tế cao hơn. Các lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy đang đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, biện pháp nghiệp vụ, cũng như hiệp đồng triệt xóa các đường dây tội phạm, xóa nguồn cung, giảm nguồn cầu. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh khám phá thành công hơn 15.000 vụ, bắt giữ hơn 23.000 đối tượng, thu giữ hơn 300 kg heroin, hơn 2 tấn ma túy tổng hợp, 66 kg thuốc viện, 300 kg cocaine, 70 khẩu súng, bắt, vận động đầu thú, thanh loại 224 đối tượng truy nã về ma túy. Thời gian tới, Cục C04 sẽ triệt xóa bằng được những tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trá hình, nhất là ma túy tổng hợp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, C04 sẽ tập trung xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn theo đúng phương châm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an là đánh cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu, không bỏ lọt tội phạm, truy tận nguồn, nơi xuất phát của đối tượng và ma túy, làm giảm dần sự phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy. Sự hợp tác giữa lực lượng chống tội phạm ma túy Việt Nam và các nước cũng đang ngày càng sâu rộng, đã góp phần quan trọng trong xác lập các chuyên án chung để tập trung phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy quốc tế, bắt giữ, xử lý các đối tượng chủ mưu cầm đầu, bóc gỡ tận gốc các đường dây ma túy liên vận quốc tế, kịp thời ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho hay, trong quyết tâm ngăn chặn cái chết trắng thẩm lậu vào nội địa, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tăng cường phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là công an đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về ma túy. Riêng tháng cao điểm hành động phòng chống ma túy, từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức đấu tranh 35 chuyên án, bắt giữ 266 đối tượng trong 168 vụ, thu giữ 55,126 kg ma túy các loại và nhiều tăng vật khác, tăng 158 đối tượng, 85 vụ và 10,194 kg ma túy so với tháng trước khi triển khai đợt cao điểm. Các đơn vị trong toàn lực lượng thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy tại các địa bàn trọng điểm. Điển hình là chuyên án A21222.2P bắt 2 đối tượng, thu 34 bánh heroin. Chuyên án DB523P bắt 2 đối tượng, thu 120.000 viên ma túy tổng hợp, được Phó Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, vùng biển. Theo Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới là cuộc chiến đầy khốc liệt, nhiều hiểm nguy. Tuy nhiên, Bộ đội Biên phòng luôn xác định phải nỗ lực thực hiện tốt vai trò xung kích, nòng cốt, phấn đấu cao nhất để góp phần ngăn chặn ma túy từ các nước tuồn vào Việt Nam, giảm hiểm họa của ma túy và tội phạm ma túy gây ra cho nhân dân, đất nước.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tại một số địa phương xảy ra tình trạng thuê người khuyết tật chào mời, bán hàng rong và xin tiền của người đi đường. Lợi dụng người khuyết tật để trục lợi là hành vi cần bị lên án và xử lý nghiêm. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, mới đây, công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phát hiện Trần Văn Minh, trú tại huyện Gia Lâm, có hành vi nuôi hai người khuyết tật, trả lương hàng tháng để họ đi bán tăm xin tiền. Không chỉ ở Gia Lâm mà tại nhiều địa phương khác, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện các trường hợp tương tự như vậy. Người khuyết tật càng nặng thì giá thuê càng cao. Nhìn nhận của luật sư như thế nào về thực trạng này ạ?
Vâng, thực sự đây là một cái hành vi mà đáng bị lên án. Nó không thể chấp nhận được, kể cả về tình người, về đạo đức và về pháp luật. Cái việc chủ động dùng tư cách cá nhân để nuôi người khuyết tật, sau đó là đưa họ đi ăn xin hay là đi bán hàng rong nhằm trục lợi, thì không những xâm phạm trực tiếp đến cái danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của những người này, mà nó còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đi ngược lại cái sự cố gắng của cả xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ đối với người khuyết tật. Và trên hết, đây là hành vi vi phạm pháp luật cần phải được xử lý một cách triệt để. Trên thực tế, đây không phải là một hành vi mới, mà nó diễn ra trong xã hội chúng ta từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, đúng là để xử lý một cách dứt điểm được hành vi này thì khá là gian nan. Nó cần sự vào cuộc của cả xã hội, của các ban ngành và chính của mỗi người dân chúng ta. Ngoài việc là lên án một số các cái đối tượng có cái tư tưởng trục lợi từ người khuyết tật, thì có lẽ rằng cũng đã đến lúc các cái cơ quan quản lý cần phải nhìn lại cái vai trò, vị trí của hệ thống các cái cơ quan tổ chức có cái chức năng chăm sóc và bảo vệ người khuyết tật, trong việc họ đã làm tốt cái công tác này hay chưa. Tại sao hệ thống các cơ quan này có từ trung ương đến địa phương mà vẫn để xảy ra cái tình trạng trục lợi đối với lại cá nhân của những người khuyết tật?
Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi lợi dụng người khuyết tật để trục lợi sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
Lợi dụng người khuyết tật để mà trục lợi thì đây là một hành vi nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tùy theo tính chất mức độ thì người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thì hiện nay theo quy định pháp luật Việt Nam, cụ thể là theo khoản 3 điều 11 của nghị định 130 năm 2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em, thì cái hành vi lợi dụng người khuyết tật thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật hay là tổ chức vì người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà xác định được các cái dấu hiệu của cái hành vi của các đối tượng này mà thỏa mãn các cái tội phạm quy định tại Bộ luật hình sự thì có thể bị xử lý hình sự, bị coi là tội phạm. Cụ thể cái nhóm tội này thì nó thường có những cái tội ví dụ như là tội hành hạ người khác này, tội làm nhục người khác, hay là nếu trong trường hợp mà cái hành vi này đối xử với lại là người khuyết tật mà tàn ác đến mức gây thương tích cho những người khuyết tật thì có thể bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là một hành vi có dấu hiệu cấu thành tăng nặng, mức cao nhất của hành vi này là lên tới chung thân. Hoặc nếu trường hợp mà lợi dụng những người khuyết tật này mà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người khác thì có thể bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái khung hình phạt cao nhất đối với những cái người mà chiếm đoạt được số tiền từ 500 triệu đồng trở lên có thể phải đối mặt với khung hình phạt là chung thân.
Cùng với những chế tài của pháp luật, theo luật sư, cần có những cái giải pháp nào để hạn chế cái tình trạng thuê người khuyết tật bán hàng rong xin tiền của người đi đường như hiện nay ạ?
Như tôi đã đề cập thì đúng thực sự đây là một cái hiện trạng mà đã tồn tại trong xã hội từ rất lâu và đến hiện nay nó cũng vẫn chưa được xóa bỏ. Theo tôi là nó có cái trách nhiệm không chỉ của những cái người mà chỉ mong muốn trục lợi mà nó xuất phát từ rất nhiều yếu tố, trong đấy cái yếu tố hạ tầng xã hội và cái công tác chăm sóc bảo vệ người khuyết tật là quan trọng nhất. Đặt ra giả thiết là nếu như chúng ta có một cái hệ thống cơ sở chăm sóc bảo vệ người khuyết tật mà đáp ứng được các yêu cầu, rồi chúng ta có những cái doanh nghiệp mà sẵn sàng nhận những người khuyết tật vào để làm việc, để lao động, để cống hiến, thì rõ ràng rằng là cái tình trạng này dần dần sẽ được xóa bỏ. Chính vì vậy, để có cái giải pháp căn cơ thì không thể có một ngành hay một tổ chức nào có thể đảm bảo được cái việc này. Mà để triệt để xóa bỏ được cái việc này thì theo tôi là cần phải sự vào cuộc của các ban ngành, chính phủ. Chúng ta phải có được một cái giải pháp tổng thể. Tức là gì? Đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận thực trạng, sau đấy chúng ta phải đưa ra được cái phương án tạo ra một cái môi trường sống lành mạnh, lao động lành mạnh. Chúng ta sẽ phải động viên các cái doanh nghiệp làm sao để có được những cái phương án sử dụng lao động đối với người khuyết tật. Và khi người khuyết tật có được sự chăm sóc bảo vệ như vậy rồi, chung tay của cả xã hội, thì rõ ràng họ không còn bị phụ thuộc vào những cái đối tượng mà có thể chăn dắt hoặc kiếm lời trên chính cơ thể của họ.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Điều 9. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh. 1. Căn cứ vào quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh. 2. Căn cứ vào quy định của luật này, quy định của Chính phủ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban Quản lý chợ, khu thương mại triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng, số lượng, an toàn thực phẩm, an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác cho người tiêu dùng khi mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh. Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh. A. Lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, chính xác về một trong các nội dung sau đây: sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp, uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh, nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh, các hình ảnh, giấy tờ, tài liệu chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh hoặc tổ chức cá nhân kinh doanh. B. Quấy rối người tiêu dùng thông qua hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người tiêu dùng để giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức cá nhân kinh doanh hoặc đề nghị giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng, hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng. C. Ép buộc người tiêu dùng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng thông qua việc thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng. D. Ép buộc người tiêu dùng thanh toán cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng. D. Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng do nhầm lẫn của tổ chức cá nhân kinh doanh. E. Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng do sản phẩm, hàng hóa không đúng như quảng cáo, giới thiệu, cam kết hoặc công bố của tổ chức cá nhân kinh doanh. G. Đánh cháo, gian lận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khi giao hàng, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng. H. Sử dụng hoặc lợi dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thông báo trước cho người tiêu dùng đây là các nội dung được tài trợ. I. Ngăn cản người tiêu dùng được kiểm tra về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. K. Yêu cầu người tiêu dùng phải mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác như là điều kiện bắt buộc để giao kết hợp đồng với người tiêu dùng trái với ý muốn của người tiêu dùng. L. Quy định các điều khoản không có hiệu lực tại điều 24 của luật này trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. M. Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin của người tiêu dùng trái quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân tham gia bán hàng đa cấp thực hiện các hành vi bán hàng đa cấp bị cấm quy định tại khoản 3, điều 45 của luật này. 3. Tổ chức cá nhân kinh doanh thiết lập, vận hành, cung cấp dịch vụ nền tảng số. A. Ép buộc hoặc ngăn cản người tiêu dùng đăng ký sử dụng hoặc sử dụng nền tảng số trung gian khác như điều kiện bắt buộc để sử dụng dịch vụ. B. Hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng thông qua việc sắp xếp ưu tiên lựa chọn sản phẩm, hàng hóa giữa các tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp trên nền tảng số mà không công bố công khai các tiêu chí lựa chọn. C. Sử dụng các biện pháp ngăn hiển thị hoặc hiển thị không trung thực kết quả phản hồi, đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức cá nhân kinh doanh trên nền tảng số. D. Sử dụng các biện pháp để ngăn cản đăng ký, hoạt động, đánh giá, hiển thị phản hồi của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. D. Ngăn cản người tiêu dùng gỡ bỏ các phần mềm, ứng dụng cài đặt sẵn hoặc buộc người dùng cài đặt các phần mềm, ứng dụng kèm theo nền tảng trực tuyến. E. Thực hiện các hành vi theo quy định tại khoản 1 và 2 điều này. 4. Lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Thông tấn xã Việt Nam VOV1 Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.